Cẩm Y về, chương 324. Mấy fan chắc chờ, góc truyện audio.com. Ở kinh sư xa xôi, nơi Tử Cấm Thành, sau khi lâm triều là thời gian vạn lịch hoàng đế tiếp tục học tập đế sư thủ phụ Trương Cơ chính ở Dưỡng Tâm Điện. Mà Ti Lễ Giám ở góc đông bắc Vạn Tuế Sơn, chính là thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Một vị trung niên mặt vuông tai to, dưới cằm không râu, lông mày chổi xể ngồi sau công án, rất nhiều tiểu hoạn quan vô cùng cẩn thận đứng nghiêm hầu hạ. Cho dù là hai vị đại thái giám Trương Kình Trương Thành hiện nhiệm Ti Lễ Giám Bình Bút từng là bạn học của Vạn Lịch Đế cũng phải ngoan ngoãn đứng xuôi tay. Bởi vì trung niên sau công án chính là trưởng ấn thái giám hiện nhiệm Ti Lễ Giám, Đông Sưởng Đốc Công Phùng Bảo, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quyền lực triều Đại Minh. Bên trong được Từ Thánh Lý Thái Hậu tin dùng, bên ngoài kết đảng cùng thủ phụ Trương Cơ chính, lấy thân phận nội đình hoạn quan được tiên hoàng Lâm Trung di chiếu cố mệnh nội thần, đương kim đệ nhất quyền hoạn. Liêu Đô Đốc lại có tấu chương tới sao? Phùng Bảo hơi nhíu mày một cái, vốn sưởng vệ là một thể, nhưng Cẩm Y Đô Đốc Liêu Thủ Hữu cũng không hoàn toàn nghe lệnh sưởng công Đông Sưởng Y, lại theo dựa Trương Cơ chính nhiều hơn, hơn nữa cũng có lui tới cùng hai Trương Ti Lễ Giám, cho nên y cũng không thích lắm. Từ từ mở tấu chương ra, xem lướt qua nội dung trong đó, chợt đôi mày chổi xề của y nhướng lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc ở phần ý kiến sơ bộ tham khảo, ngẫm nghĩ một chút không khỏi cảm thấy buồn cười. Trương tiên sinh càng ngày càng có vẻ hành sự theo cảm tính, họ Tần có tài đức gì, lại có thể làm cho đường đường đế sư thủ phụ nói lời rồi lại ăn lời. Trương Thành, Trương Kình chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, Phùng Bảo có thể nói Trương Cơ chính như vậy, hai người bọn họ cũng không dám tiếp lời, nếu lỡ như truyền tới tai đế sư thủ phụ, hai người bọn họ không thể nào gánh nổi. Phùng Bảo tiếp tục xem, tới đoạn Ti Lễ Giám Bình Bút Thái Giám phê chuẩn, nhìn chữ viết trên đó, y bình thản không lộ vẻ gì nói. Không ngờ rằng Trương Thành ngươi cùng nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh lại có sở kiến lược đồng. Trương Thành nghe lòng chìm xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức quyết định nói thật. Phùng công công nói đùa, họ Tần này lúc ở Kỳ Châu có giao tình với Xá Điệt cho nên vậy thì đã sao, người nào mà không có thân bằng cố cửu. Phùng Bảo cười hì hì khoát tay, ý bảo Trương Thành không cần nói nữa. Ánh mắt khép hờ của Trương Kình cũng chợt lóe tinh quang, thoáng động trong lòng. Phùng Bảo cầm chua bút lên vẽ rồng vẽ rắn, phê mấy chữ to như rồng bay phượng múa trên tấu chương. Phù Trương Thành thở ra một hơi thật dài, trái tim treo lơ lửng trên cổ lúc này mới trở về vị trí, sau lưng mơ hồ đã có mồ hôi lạnh toát ra. Tần Lâm Sa ở Nam Kinh căn bản không biết những chuyện này phát sinh vây quanh mình, hắn vội vàng chỉ huy Lục Mập Nhiêu đại lực chuẩn bị một hôn lễ ấm áp mà không kém phần long trọng. Cha mẹ Thanh Đại nhậm chức ở Tứ Xuyên Bồng Khê dĩ nhiên không có biện pháp tới tham dự, nhưng có Lý Thời Chân làm chủ là đủ rồi. Tần Lâm chỉ có một thân một mình, đến lúc đó sẽ do các huynh đệ Lục Mập Nhiêu đại lực Hàn Phi Liêm phụ trách đón dâu. Tần khách hai đàng trai gái sẽ mời Trương Công Ngư đã từng làm quan phụ mẫu Kỳ Châu, phụ tử phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, Hoài Viễn Hầu phủ Tiểu Hầu gia Thường Dận tự là được cũng không cần phải lo vắng vẻ lạnh lẽo. Có rất nhiều huynh đệ thiên, góc truyện audio.com. Hộ sở sẽ tới, đặc biệt là sở chữ canh cơ hồ sẽ tham gia toàn bộ. Từ Tân Di không chỉ có là bạn tốt Tần Lâm, cũng là đại tỷ tỷ của Thanh Đại, nữ y tiên bận rộn hành y tế thế ở y quán, dặn dò hắn nhất định phải mời được Từ tỷ tỷ tốt nhất mời nàng tới trước đàm luận một chút. Tiểu nha đầu nói đến đây, khóe miệng chợt cong lên cười khanh khách, hắn hỏi nàng tại sao thế nào cũng không chịu nói. Nhưng Tần Lâm đi Ngụy Quốc công phủ, 5 lần 7 lượt bị ngăn cản bên ngoài. Cách thường thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng đàn sáo, tiếng hô đồ bác hết sức ồn ào huyên náo. Thế nhưng đám canh cửa nói dối không đỏ mặt nói chủ nhân mình không có trong phủ, Tần Lâm cũng chỉ có thể tay trắng ra về. Cách hôn lễ còn có 3 ngày, Tần Lâm chỉ huy mấy huynh đệ Lục Viễn Chí bố trí phòng khách treo lụa đỏ lên xà nhà, dán giấy đỏ song hỉ lên cửa sổ, khắp nơi hỉ khí ngập tràn. Tuy rằng trong lòng Lý Thời Chân vẫn còn lo lắng, nhưng nhìn thấy tình cảnh vui vẻ như vậy, lòng già cũng được an ủi. Nữ binh giáp thở hồng hộc chạy vào trong sảnh, vẫn đang mặc đồng phục trắng của y tá, ba đào rung động mãnh liệt trước ngực chạy gấp tới nỗi không nói nên lời, ra giấu tay lia lịa với Tần Lâm. Không phải là nàng làm việc ở y quán sao, vì sao đột nhiên chạy tới nơi này? Lục Viễn Chí vội vàng rót chén nước cho nàng, nữ binh giáp uống vài hớp vội vàng nói. Tần trưởng quan, mau tới nữ y quán xem thử một chút, có thật nhiều đại phu Huệ dân dược cục tìm tới cửa gây ồn ào, nói chúng ta phá hư quy củ. Nhỏ giọng một chút Tần Lâm không ngừng làm dấu tay bảo nữ binh giáp không nên để cho Lý Thời Chân nghe thấy, nhưng không còn kịp nữa, sắc mặt lão thần y đã xa sầm. Thời này các ngành nghề đều tôn sư trọng đạo, huệ dân dược cục thờ thần vị của tổ sư, trong lòng đại phu giống như nhà mẹ đẻ của mình, hơn nữa còn thao túng những lời bình phẩm của các vị đồng nghiệp y gia. Hiện tại nghe huệ dân dược cục lại hưng sư động chúng tới phê phán công khai nữ y quán, làm sao Lý Thời Chân không gấp gáp. Thái Thế Thúc đừng gấp, chuyện này không đáng để lo, xin người yên tâm, Điệt Tôn sẽ ra tay chống đỡ. Tần Lâm vừa trấn an lão gia tử, vừa cùng Lục Viễn Chí phân ra hai bên dìu Lý Thời Chân. Hồi lâu Lý Thời Chân mới thở dài một tiếng, ôi, đây rõ ràng là những đồng nghiệp Nam Kinh cũng có hơi thuộc cựu bài tân, e rằng chúng ta cũng hơi nóng vội. Lão gia tử quyết không chịu để một mình Tần Lâm đi trước, sợ hắn xính cường nện cho đám đồng nghiệp mình một trận, lúc ấy tiếng tăm Lý gia trong y giới coi như phá hủy. Vì vậy Tần Lâm bèn gọi bốn tên thân binh hiệu úy dùng cáng khiêm Lý Thời Chân, còn mình cưỡi ngựa theo bên cạnh cùng nhau đi tới nữ y quán xem thử. Vừa tới nữ y quán đã nhìn thấy một đám đại phu mặc áo vải sợi gai, đội mão hình ngói vây quanh cửa đang kêu la ầm ĩ. Cầm đầu là một trung niên vẻ ngoài phúc hậu, không giống thầy thuốc lại giống như một viên ngoại nhà giàu, dậm chân ra vẻ hung hăng nhất. Bà nữ binh ất bính, đinh mặc đồng phục y tá, trong tay lại xách theo bảo kiếm, hùng hổ đứng ngăn ngoài cửa. Thanh đại chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ vẻ không kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy Tần Lâm lập tức mừng rỡ ra mặt, chẳng qua là bị mọi người ngăn lại, chỉ có thể giơ cao bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy hắn từ xa. Cách trương.